xin kính chào quý vị và kính mời quý vị cùng nghe chương trình Trường Hay trong tuần với một truyện ngắn của Nguyễn Văn Hưởng mang tựa đề Hoa Ve Chai. Kính mời quý vị cùng nghe. Bạn bè thường nghĩ Tạo bông đùa khi trả lời về nghề nghiệp mình, nhưng Tạo trả lời hết sức chân thành rằng mình là người sống bằng nghề buôn bán da chai trên đất Mỹ. Nhắc đến hai chữ da chai, người Việt thường liên tưởng tới hình ảnh những chú ba quẩy đồ quan gánh đi khắp hang cùng ngõ hẻm rao tìm mua hầm bà lằng, nào là nồi niêu son chảo hư lũng móp méo, tới cả da chai lông dịch. Nhiều người còn đi xa hơn, liên tưởng tới chú quả ngày xưa từ bên nước đàn anh Trung Quốc xuôi nam khởi nghiệp tại Việt Nam bằng gánh da chai, dần dần tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc lên thành một trong những người giàu có nhất nước Nam với biết bao cơ ngơi để lại cho tới ngày hôm nay. Như một định mệnh, Tạo bước vào nghề da chai hết sức tình cờ. Hơn một năm sau ngày định cư tại San Diego, một thành phố cực nam, tiểu bang California, Hoa Kỳ, Tạo bắt được cái job tương đối thơm tho trong một hãng sản xuất cơ phận cho ngành hàng không và không gian. Công việc ấy đem tới cho gia đình Tạo một cuộc sống thật an nhàn thảnh thơi. Nhưng đời mấy ai học được chứ ngờ, cuộc sống đang phẳng lặng, đột nhiên nổi sóng. Khi nước Mỹ bước vào thời kỳ khủng hoảng kinh tế, dù với gần 15 năm thâm niên gắn bó với hãng, Tạo vẫn bị cho nghỉ việc. Hay tin dữ Tạo mất việc, một anh bạn chia sẻ niềm đau hơn bị bò đá bằng một câu phán. Thời buổi kinh tế lụng bại mà còn đi làm mới là chuyện lạ đời, chứ bị cho nghỉ việc hả? Bình thường, phải sống làm sao cho giống mọi người kìa. Lời nói chơi tuy hơi nghịch nhỉ, nhưng mà nghĩ kỹ, nó diễn tả hết sức trung thực về nếp sống của người dân Mỹ. Để làm rõ nghĩa hơn lời bạn, Tạo thêm mắm thêm muối vào để đưa ra thêm một lý sự cùng, làm phong phú cho nền văn hóa Việt Mỹ của tân thế kỷ thứ ba. Mấy người mà không ăn hamburger, không biết thưởng thức football, không từng lãnh giấy lay off, được xem như là chưa từng sống ở Mỹ. Nghĩ được như vậy, nên nỗi buồn mất việc của Tạo cũng dơi bớt đôi phần. Thế rồi Tạo rút hầu bao, lấy tiền kia cóp được từ bấy lâu, đem ra Hùng Hạp, mở một garage sửa xe hơi. Hai người chung vốn cùng Tạo đều có tay nghề giỏi, garage lại nằm nơi thị tứ đông dân cư, nên khách hàng lúc nào cũng tấp nập. Nhìn thoáng qua bề ngoài, ai cũng nghĩ chủ nhân đang gặp thời và sắp vào to. Nhưng thấy vậy chứ không phải vậy, bị yếu kém trong việc quản trị, nên tháng nào cũng lo trả tiền lương thợ, tiền mua hàng, thiếu chịu, muốn bá thở, không phải bù lỗ là may lắm rồi. Nhưng nhờ garage sửa xe này mà Tạo học được nhiều kinh nghiệm quý giá để dấn bước vào thương trường. Toàn, một ông bạn dáng người phố Pháp gốc gác chú ba, nên Tạo đặc biệt cho biệt danh là chú Thòn. Chú Thòn nhìn thấy sự phùng dinh giả tạo của tiệm sửa xe, đâm ra khâm phục tài Tạo. Hằng ngày, chú Thòn mon men tới tiệm, dò ý để xem Tạo có việc gì cho chú Hùng Hạp làm ăn chung. Chú rảnh rỗi, bị thuộc thành phần lãnh lương theo diện bảy nghề, xe cộ nhà cửa đang được nhà băng chiếu cố. Nghe chú thở dán than dài, Tạo không biết nói gì hơn là cho chú liều thuốc cố gắng để uống, hầu đủ sức nín thở qua sông mà sống cho hết thời buổi kinh tế khó khăn này. Tạo có người bạn rất thân tên Minh, xông pha thương trường ngay từ những ngày đầu tới Mỹ, nhờ vậy nội công hết sức thâm hậu. Mình là nơi Tạo thường tới trút gánh ưu phiền khó khăn của tiệm sửa xe để được nghe lời mách nước miễn phí. Trong thời kỳ nhà cửa đất đai lên giá dù dù, mình tậu được một khu đất khá rộng, dự tính mở một cơ sở kinh doanh nho nhỏ. Nhưng miếng đất cứ nằm phơi sương phơi nắng mãi, bị không một dự án xây dựng nào trình lên được thành phố chấp thuận. Cuối cùng, có một người Mỹ gốc Ả Rập tới hỏi thuê đất mở recycling với một giá rẻ mạt. Mình cắn răng ký giấy cho thuê để nhẹ bớt tiền trả lãi hàng tháng cho ngân hàng. Cơ sở recycling tưng bừng khai trương, nhưng buôn bán ế ẩm nên vài tháng sau đành âm thầm dẹp tiệm, trả lại đất cho mình. Nghĩ tới bạn không mấy thích hợp trong nghề sửa xe, mình muốn giúp Tạo mở lại recycling trên mảnh đất ấy. Tạo thì đâu có biết chi về nghề nghiệp này, nhưng mà nếu đưa chú Thòn vào thì không còn nhân tuyển nào thích hợp hơn. Trong thời kỳ Huy Hoàng, chú từng làm chủ cây xăng nên có nhiều kinh nghiệm chiến trường. Khi Tạo ngỏ lời mời chú Thòn hợp tác làm ăn chung, chú mừng hết lớn. Thế là Tạo có ngay người cộng tác. Nghĩ ngợi mãi, không biết việc quá cái chữ recycling thế nào. Nên một hôm gặp ông bạn chủ báo tới sửa xe, Tạo lợi dụng ngay.
Ông chủ báo ơi, ông á, chữ nghĩa đầy mình à. Vậy làm phước chuyển âm dùm cái chữ recycling đi, bị tôi sắp nhảy vào nghề này rồi.
Ngẫm nghĩ một lúc, ông bảo,
tái biên chế. Trời ơi, tiếng gì mà sao giống nghe họ hàng của tái cung luôn trong Nhục Bù Đoàn quá vậy cha nội. Lại toàn chữ Hán Việt không hả? Thôi làm ơn, tìm dùm chữ nào dễ dễ hơn chút đi.
Tạo và ông dò đầu vỗ trán, nhưng vẫn không thấy chữ nào thích hợp. Đột nhiên, một chữ chợt xuất hiện chạy vụt qua đầu. Tạo chấp ngay rồi, đề nghị cùng ông nhà báo.
À, hay là như vậy? Hay là đặt ve chai lông dịch đi? Ông nghĩ làm sao?
Ông nhà báo ngẫm nghĩ một lúc, rồi bảo Tạo. Nhưng mà bên này đâu có ai bán lông dịch đâu mà mua, nên dùng chữ ve chai thôi. Ông nghĩ được không?
Tạo và ông nhà báo nhất trí chọn hai chữ ve chai. Thế là Tạo và chú Thòn trở thành đồng chủ dựa ve chai từ đó.
Mỹ, mọi tên riêng như tên tiện, tên người, đọc xong á, bao giờ cũng phải đánh dần thì người nghe mới viết đúng được. Nên chú Thòn và Tạo phải nghĩ tới nghĩ lui để chọn một cái tên cho dựa. Cuối cùng, dựa mang tên ABC. Với tên này á, không còn ai bắt đánh dần tên dựa nữa, vì nó đã đánh dần trước khi được hỏi rồi. Thời gian qua thật mau. Mới ngày nào mà nay, dựa ve chai đã hơn 7 tuổi. Hôm nay, Tạo ghi ra đây một vài niềm vui nỗi buồn sinh ra từ đống ve chai đồng thau sắc dụng ấy. Một hôm, nhìn đoàn xe đẩy của chợ Hùng Dũng tiến vào dựa ve chai, Tạo nổi hứng phong cho chú Thòn làm ban chủ cái ban đời thứ 101. Nếu đem Hồng Thất Công, một ban chủ giỏi nhất trong lịch sử võ hiệp cái ban, mà so với chú Thòn đương kim ban chủ thì chú Thòn giỏi hơn rất nhiều. Đệ tử dưới trướng Hồng Thất Công trước đây chỉ rặt một nòi Hán tộc, tới đời Thòn ban chủ đã gồm thâu được nào là Mễ tộc, Phi tộc, Hàn tộc, Bạch Mao tộc, Hồng Mao tộc, Hắc Mao tộc, nói chung là mọi chủng tộc từ khắp năm châu bốn biển đều về quy phục dưới trướng. Đời Hồng Thất Công cao trọng nhất sau ban chủ là hạng đệ tử 8 túi. Đệ tử hạng 8 túi ngày xưa thì làm sao so với hạng đệ tử mang hàng chục bao rác thật lớn được treo lủng lẳng chung quanh các xe của chợ mà hàng ngày được ban chúng đẩy tới cung phụng cho thần ban chủ. Nói ba láp một chút cho vui, chớ làm nghề buôn bán ve chai này, hàng ngày tiếp xúc với khoảng 5% khách hàng thuộc thành phần vô gia cư. Nhìn cách họ sống khiến Tạo không khỏi bùi ngùi xúc động. Năm ba đồng, một hai chục bạc bán được từ mấy cái lon nhôm, lon nhựa, chai lọ
mà họ lượm được trên đường hay moi ra từ mấy thùng rác, chỉ đủ lo miếng ăn. Đêm xuống, họ chọn mái hiên nhà thờ hay dưới tàn cây làm nơi ngủ. Bị dậy, nơi rửa tay cho khách của dự gia chai biến thành chỗ tắm giặt cho những kẻ khốn cùng này. Người Việt mình, Tạo chưa thấy một ai nằm trong thành phần vô gia cư. Trong ngày đông khách bận rộn, con cái trong nhà thường ra dựa phụ giúp Tạo. Trong bữa ăn từ biệt cha mẹ để qua New York học, Việt, đứa con trai út của Tạo, chia sẻ với bố mẹ về nguyên nhân khiến Việt ghi tên học ngành nha khoa. Mấy ngày phụ giúp bố mẹ ở dự gia chai, con thấy được những nụ cười của người homeless. Trời ơi, răng cỏ họ đều vàng úa trống vắng hết trơn hà. Con hy vọng mai kia trở thành nha sĩ, biết đâu con giữ lại cho họ vài cái răng để nghe pizza hay hot dog, và nhất là nụ cười tươi tắn trên môi. Tạo chúc mong ước của Việt sớm thành hiện thực, để Việt thay gia đình đền trả phần nào cái ơn quá to lớn của đất nước và dân tộc này ban cho gia đình Tạo. Ngoài những nụ cười vàng úa trống vắng, Việt còn thấy được những đôi tay đầy cáu bẩn, sung sướng, đếm đi đếm lại từng đồng penny, từng đồng dime, từng đồng quarter. Đôi tay họ cáu bẩn, nhưng đồng tiền họ cầm thật sạch, đồng tiền được tạo ra bằng chính sự cực khổ của mình. Có dịp nói chuyện với khách, Tạo biết được không phải chỉ quê hương Việt Nam mình mới gánh chịu nhiều khổ đau, mà dường như bất cứ một sắc dân nào tới lập lại cuộc đời nơi miền đất hứa hiệp Trung Quốc này đều cùng chung một nỗi ưu tư là kẻ ra đi lo cho người ở lại. Tạo không tránh khỏi chạnh lòng khi nghe được tâm tư sâu kín của mỗi người khách mang hàng tới bán cho dựa. Một ông khách đã ngoài 70, người Ethiopia, sống một mình trong căn chung cư nghèo cách giữa không xa. Tiền già chính phủ trợ cấp chỉ đủ nuôi thân, nên hàng ngày đi lượm gia chai kiếm tiền gửi về quê cho gia đình vợ con làng nước. Ông là khách thường nhật của dựa, thu nhập mỗi ngày khoảng 25 đồng. Bạn đi một thời gian không thấy ông lui tới, hỏi thăm mới hay, trong lúc đẩy xe chợ đi lượm gia chai, xe bị trượt bánh trên đường dốc, sức xe quá nặng, sức già yếu đuối, kéo ông ngã lăn theo xe, đầu da vào lề đường, làm ông bị nứt sọ. Ông phải nằm nhà thương cả tháng trời. Ngày ông quay lại dựa, Tạo không nhận ra vì ông quá tiều tụy, ốm yếu. Chiếc xe chở của ông từ nay và những ngày sắp tới sẽ chẳng bao giờ còn được đầy tràn như xưa. Không biết nơi quê nhà, vợ con có hay biết mà thương tâm cho hoàn cảnh ông không? Nhưng Tạo biết chắc một điều, món tiền ông gửi về gia đình hàng tháng sẽ còm cõi đi. Biết đâu, ông lại nhận được đôi lời trách là ông quên cội quên nguồn. Để mừng ông sống lại, vợ chồng Tạo mời ông dùng cơm tối, rồi xin được kết bạn cùng ông. Lẽ sống của ông là tạo niềm vui cho người khác. Đời của ông đã cho gia đình Tạo một bài học quý giá về ban phát tình thương và sống cho tha nhân. Tạo có anh công nhân trẻ, người gốc Mỹ Tây Cơ, không nói được một câu tiếng Anh, nhưng làm việc hết sức siêng năng cần mẫn. Lương gia trai nào được là bao, lo cho mình chưa đủ, huống chi còn cả một dòng họ nơi quê nhà. Có công ăn việc làm, nhưng anh cũng trở thành kẻ vô gia cư, vì làm được đồng nào, anh gửi hết về quê. Nơi anh ngủ là lòng chiếc xe van mà một người quen thương tình cho sử dụng tạm. Ăn thì bữa cái taco, bữa cái burrito, ngon lắm được bữa pizza trong những ngày đông khách, chủ cho thêm tí tiền bồi dưỡng. Còn nước uống và tắm rửa thì ra cái giò phía sau giữ da chai. Một ngày có tin cảnh sát tìm anh. Thì ra vì nhu cầu nơi quê nhà quá lớn, lương anh dù đã gửi về gần hết, gia đình vẫn thằng túng thiếu. Muốn có tiền nhiều và nhanh, anh lạc vào đường bán ma túy. Hay tin cảnh sát truy lùng sợ hãi, anh trốn về Mỹ. Tạo mất đi một người thợ tốt, nhưng không biết giờ này cuộc sống anh công nhân trẻ ra sao. Còn với khách Việt, Tạo cùng chú Thòn có được nhiều tình thân qua chuyện buôn bán, càng dễ chia sẻ hơn bởi tình đồng hương và cùng chung ngôn ngữ. Nhờ vậy, Tạo thấu hiểu được nhiều nỗi thương cảm, xót xa, cao thượng chung quanh giữa gia trai này. Có mấy ai nơi quê nhà biết được người thân mình sống ở Mỹ phải đi moi thùng rác để tìm từng xu từng cắc. Ăn uống dè xẻn, ở nhờ ở đậu trong garage để có bạc trăm bạc ngàn, gửi về lo cho bà con hay cứu trợ đồng bào thiên tai nghèo khổ bên nhà. Trong đống dè chai, trong đám đồng thau phế thải đã nở lên trăm ngàn đóa hoa muôn sắc về tình ruột thịt nghĩa đồng bào, làm át đi mùi tanh tưởi của phế liệu. Tạo bắt chước nhạc sĩ Trần Thiện Thanh đặt cho loài hoa ấy cái tên hoa da chai. Loài hoa da chai này không may mắn như hoa trinh nữ được quân vương sủng ái, không lên ngôi hoàng hậu nhưng thấm đượm tình người, tình yêu thương đồng bào dân tộc. Với khả năng hạn hẹp, Tạo không đủ sức diễn tả hết những thắm tươi cao đẹp của loài hoa mà Tạo ngâm nghía suốt 7 năm nay. Tạo ngắt một cành hoa da chai trong hàng trăm đóa hoa nở rộ, gửi đến người bạn, một linh mục khả kính trong ngày đầu xuân. Gửi linh mục Trần Thanh Tùng. Kính thưa cha, rất cảm động khi nhận được điện thoại chúc Tết của cha từ bên kia bờ Đại Tây Dương. Thêm một lần nữa, cầu xin Thiên Chúa ban nhiều hồng ân xuống cho cha trong năm mới này. Từ nay, chúng ta có thêm phương tiện email hiện đại để liên lạc cùng nhau. Hy vọng sẽ kết chặt tình thân, rồi từ đó chia sẻ vui buồn về việc Chúa cũng như việc đời trong thời gian sống xa quê hương. Riêng con hằng mong chúng ta làm được đôi điều để vinh danh Chúa, để trợ giúp người dân Việt nghèo khổ có cơ hội vươn lên. Qua lá thư này, con xin kể hầu cha một câu chuyện cũng tương tự như chuyện con kể lúc hai ta dạo dọc bãi biển bên khách sạn Coronado Del, một khách sạn to lớn và sang trọng nhất của thành phố San Diego này. Thưa cha, vài tuần sau ngày cha rời San Diego, vợ chồng con có dịp trở lại dự thánh lễ tại nhà thờ Thánh Tâm, nằm trên đường số 42 thuộc khu đông San Diego. Từ chỗ con ngồi, nhìn lên trên vài hàng ghế, con thấy một người đàn bà đứng tuổi, phúc hậu, gọn ghẽ, trong chiếc áo dài màu xanh nhạt. Nhìn gương mặt hơi quen quen. Nghĩ một lúc, con mới nhớ ra đó chính là bà Phong, bà chủ nhà đãi cơm trưa chúng mình trong ngày đầu cha tới San Diego. Cạnh bên bà, một người đàn ông, tóc hoa râm, có lẽ là chồng bà Phong. Ông quạt luôn tay cho vợ, như cố xua đi cái nóng buổi trưa hè. Thánh lễ xong, mặt đối mặt, con mới nhận ra ông cũng là chỗ quen biết. Sở dĩ con không nhận ra ngay, vì hôm ấy với quần áo tươm tất gọn ghẽ, khác xa với những lần thường gặp. Thưa cha, ông Phong chính là người khách tới bán gia chai cho vợ của con. Những lúc vắng khách, anh em cũng nói đôi ba câu chuyện về quê hương, về giáo hội khi biết ông cũng là người Công giáo. Hằng ngày, cầm cho ông đôi ba chục bạc, tiền công của cả một ngày lao động cực nhọc. Con thường ân cần tiếp đón ông, đôi lúc giúp ông lựa những phế liệu nhặt được để tránh cho ông những mặc cảm. Khi nhận ra ông là ai, thì hình ảnh 300 đồng bạc mà bà Phong gom góp trong gia đình trao cha để nhờ chuyển về quê nhà đóng góp xây dựng việc Chúa, con thấy nó cao cả và quý hóa quá. Làm thế nào để những người thụ hưởng món tiền ấy thấu hiểu hết được ý nghĩa của nó? Làm thế nào để cân đo được sự nặng nhẹ của đồng tiền, trong khi phần đông chỉ chú tâm vào những con số không hồn? Nhìn những người về thăm quê hương, đem tiền giúp đỡ họ hàng thân tộc bạn bè hay những công việc xã hội tôn giáo, ai cũng nghĩ rằng tiền bạc bên trời Tây rất dễ kiếm. Nhưng nào biết được rằng, để có đồng tiền ấy, cả vợ chồng con cái phải ngồi thật nhiều giờ bên bàn máy may gia công, phải vúa hàng ngàn bằng chân bàn tay cho khách. Hoặc như ông Phong kia, mỗi sáng phải thức giấc từ lúc tinh mơ, moi móc từng thùng rác để kiếm được cái lon, cái chai, mang bán kiếm sống qua ngày và gửi về giúp bà con thân thương từ ngàn dặm xa xôi.
God bless America, land that I love, stand beside her and guide her through the night with the light from above. From the mountain to the prairie to the ocean, white with foam, God bless America, my home, sweet home.
Cách đây mấy năm, nhân dịp về thăm quê, một ông bạn già nhờ Tạo vào văn miếu Hà Nội tìm giúp tên tổ tiên ông đỗ đạt được ghi danh vào bia đá. Nghĩ lại phần mình, tổ tiên không một ai đỗ đạt cao để lưu danh muôn thuở. Tới đời mình, tuy được làm việc kiều Mỹ, trông có vẻ thơm to, nhưng gắn thêm tiếng nghề nghiệp vào thành việc kiều gia trai, chắc không khỏi bán mùi. Mùi vị tuổi thân ấy đã bay đi hết từ ngày Tạo thấy được cái loài hoa dê trai nở đẹp. Làm bất cứ ngành nghề nào, chắc cũng không khác nghề dung phân tưới nước. Cây cối nảy sinh hoa trái ngoài vườn, thì trong lòng người gieo trồng cũng ngập tràn hoa trái. Hiểu ra điều này, Tạo cùng chú Thòn càng yêu thương và hãnh diện với nghề nghiệp của mình. Cả hai lo dung phân tưới nước cho vườn hoa chung trong dự gia trai và vườn hoa riêng trong gia đình mỗi người.
thưa quý vị, vừa rồi là truyện ngắn của Nguyễn Văn Hưởng viết từ San Diego với nhan đề Hoa Ve Chai. Thanh Phương xin kính chào tạm biệt.